Kính thưa cộng đoàn, khi mà theo dõi những câu chuyện sách thánh chúng ta vừa nghe, phản ứng của chúng ta là thế nào? Chắc chắn trong bằng người đông đảo như thế vậy, mỗi người có một cảm nghĩ, mỗi người có một phản ứng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều một cách nào đó phải như ông trưởng hội đường trong câu chuyện hôm nay, và nhất là như cái bà đã làm cái chuyện gọi là đánh lén Chúa Giêsu. Nghĩa là chúng ta phải có lòng tin. Lòng tin là tất cả lẽ sống của chúng ta. Trước hết, bài đọc thứ nhất, một tác giả sống khoảng 50 năm trước khi Chúa Giêsu ra đời đã viết sách Khôn Ngoan, là sách cuối cùng của Cựu Ước. Thì trong bài đọc hôm nay chúng ta thấy ông ấy nói rất rõ là Thiên Chúa không làm ra cái chết, và tất cả những cái gì làm cho sinh mạng người ta tiêu vong thì không phải là do Chúa. Có nghĩa là bệnh tật, đau khổ, tất cả những cái đưa cái chết đều không phải bởi Chúa. Vậy thì bởi ai? Tác giả cũng đã nói rất rõ, chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Chúng ta biết nó xâm nhập thế gian như thế nào. Nó cám dỗ ông bà A-rong E-va, và ông bà đã nghe theo nó, cho nên đã phạm tội. Và như thế ông bà đã đồng lõa với ma quỷ, đưa cái chết vào loài người chúng ta. Thế nhưng mà tác giả lại nói là đức công chính thì trường sinh bất tử. Thiên Chúa đã không làm ra cái chết, không làm ra những cái bệnh tật, những cái đau khổ đưa đến cái chết. Thế thì làm sao mà lại có cái câu nói là đức công chính thì trường sinh bất tử? Đức công chính là cái gì? Thưa, là cái con người sống công chính. Cái con người sống công chính thì sống mãi, trường sinh bất tử. Chứ còn cái nhân đức thì nó đâu có gì đâu. Thế thì cái nhân đức công chính đó nó ở nơi con người, và nó là cái bảo đảm cho con người được trường sinh bất tử. Thực tế chúng ta thấy ai cũng chết. Thế nhưng mà sách thánh ở đây này nói rõ là người công chính, đức công chính thì trường sinh bất tử. Như vậy có nghĩa là gì? Kính thưa ông bà anh chị em, ở thời đó, ở khoảng 50 năm á, và trước nữa, người ta đã tin rằng con người dù có chết cũng sẽ sống lại. Điều đó sách Maccabê nói rất rõ, và sách Daniel cũng nói rất rõ. Tức là cả gần một thế kỷ trước, trước cái ông tác giả ở sách Khôn Ngoan hôm nay. Cho nên người ta luôn luôn nắm vững rằng là nhờ sự công chính mà con người dù có chết cũng sẽ sống mãi. Kính thưa ông bà anh chị em, thế thì đức công chính là cái gì? Là lòng tin vào Thiên Chúa. Và chính nhờ cái lòng tin vào Thiên Chúa đó mà Thánh Phaolô đã đưa vấn đề quyên tiền giúp đỡ giáo đoàn nghèo khó ở Jerusalem. Thời bấy giờ Thánh Phaolô và các tông đồ tìm cách để giúp đỡ giáo dân Jerusalem rất nghèo và đang ở trong cái tình trạng nguy hiểm của chiến tranh. Thế thì Thánh Phaolô dựa vào gì để đưa vấn đề quyên tiền đó ra? Tất nhiên phải có cái lòng quảng đại, nhưng mà cái lòng quảng đại ở đây không phải là một cái sự nhân đạo tự nhiên, mà là do lòng tin, do cái tình huynh đệ Kitô hữu. Tất cả tin vào Chúa Giêsu thì đã trở thành anh chị em với nhau, là con cái Thiên Chúa, cho nên sống với nhau trong xã hội, trong giáo hội như một gia đình, người này nâng đỡ người kia. Và chắc chắn cái đó tùy thuộc về cái lòng tin của mỗi người. Chúng ta bỏ tiền ra để giúp xây nhà thờ, để giúp người nghèo, giúp chuyện nọ chuyện kia, nếu chỉ vì gọi là cái quảng đại tự nhiên thì nó chưa phải là điều mà Thánh Phaolô muốn nói. Thánh Phaolô muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta là làm việc bác ái, vì đức tin, nghĩa là vì yêu mến Chúa và vì thương người như là Chúa thương người ta. Anh em hãy thương yêu nhau như Thầy thương yêu anh em. Chúa Giêsu nói đi nói lại câu đó. Thế thì Thánh Phaolô dựa vào đức tin để khơi lên cái tình huynh đệ Kitô hữu. Và trong cái tình huynh đệ Kitô hữu đó thì mình san sẻ cho nhau. Thì Thánh Phaolô nhắc lại cái lời sách Xuất Hành đã nói về việc Chúa ban manna ở trong sa mạc. Cái người nhiều thì không thừa, mà cái người ít thì không thiếu. Cho nên san sẻ với nhau, người này lượm được nhiều á, thì san sẻ cho người lượm được ít. Cái người lượm được ít á, thì lãnh nhận, thì cái người lượm được nhiều. Cho nên nó sẽ có tính cách đồng đều. Tất nhiên có người ăn nhiều, có người ăn ít. Nhưng mà mỗi người á, theo cái cần thiết của mình, còn bao nhiêu thì mình chia sẻ với người khác. Thế thì Thánh Phaolô nhắc lại cái sự kiện đó ở trong sa mạc Sinai, mà nói về vấn đề quyên tiền trong giáo hữu. Thời Thánh Phaolô cũng vậy, mà thời chúng ta cũng vậy. Thánh Phaolô nói rất rõ là không phải là anh em phải trở thành khốn khổ. Vấn đề không phải là bắt anh em sống eo hẹp để cho người khác bớt nghèo khổ. Nhưng mà điều cần thiết là phải có sự đồng đều. Đồng đều ở đây không có nghĩa là anh ăn một thì tôi cũng ăn một, anh ăn hai tôi ăn hai, không phải thế. Đồng đều theo có nghĩa là theo cái nhu cầu của mỗi người thôi. Người thì ăn nhiều, người thì ăn ít. Thế nhưng mà làm sao đó để có cái sự chia sẻ với nhau, coi nhau như anh em trong nhà, và mình làm một cách vui vẻ vì yêu mến Chúa và vì thương người ta trong Chúa. Và đó là cái điều mà Chúa Giêsu nhắc cho chúng ta cách riêng trong cái bài tin mừng. Tất cả lòng tin đó là tập trung vào Chúa Giêsu. Chính vì tin vào Chúa Giêsu mà cái ông trưởng hội đường đã xin Chúa đến để cứu đứa con gái sắp chết hay là đã chết rồi. Nghĩa là khi ông ấy xin thì nó chưa chết. Nhưng mà giữa đường á, thì người nhà ra nói với ông ấy, bảo là con ông chết rồi còn phiền thầy làm chi nữa. Thì Chúa Giêsu nghe thấy thế bảo ông đừng có ngại, cứ tin thôi. Và quả thật thì Chúa Giêsu đã đến nhà, và chúng ta đã thấy đó, đứa bé đã chết rồi. Thì Ngài cầm tay nó mà nói tiếng Do Thái thời bấy giờ là Talita, bé ơi, cum, trỗi dậy đi. Thế thì đứa bé sống lại một cách thoải mái, dễ dàng, vô cùng. Và Chúa Giêsu lại còn để ý là hãy cho nó ăn, 12 tuổi, phải cho nó ăn, chắc nó bệnh hay là nó chết thì nó cũng đói. Cho nên Chúa Giêsu bảo cho nó ăn. Thế rồi cái câu chuyện cái bà bệnh 12 năm, tài sản mất hết vì thuốc men, nhưng mà bệnh nào tật ấy vẫn còn nguyên. Thế thì bà ấy nghĩ rằng là nếu mà tôi đến được với Ngài đó và tôi đụng vào Ngài một chút thì chắc chắn là mọi sự sẽ ổn. Chúng ta nên biết rằng cái tình trạng của cái người phụ nữ đó ở trong đạo Do Thái thời xưa không phải chỉ là bệnh tật về phần xác, mà là dơ bẩn về việc về tâm hồn. Những người đó không được tham dự thờ phượng Chúa, không được đụng chạm đến người khác, không được gần gũi những người khác. Thế thì bà này á, bà ấy có lòng tin vào Chúa Giêsu quá mạnh, cho nên bà ấy bất chấp, âm thầm trong lòng thôi lẻn đến sau Chúa Giêsu, mặc dù là tất cả đám đông rất chen lấn. Thế thì bà ấy chỉ sờ vào gấu áo Chúa một chút là bà ấy khỏi tức khắc. Thế thì Thánh Marco nói rõ lúc bây giờ có một cái sinh lực, cái sức sống từ Chúa Giêsu nó phát ra và nó đánh động Ngài. Thế thì Ngài quay lại, ai động đến tôi vậy? Thì các môn đệ tưởng là Chúa làm sao đó, thầy ơi sao buồn cười thế, người ta chen lấn thầy, xô đẩy thầy như thế mà thầy lại bảo ai động đến thầy. Thế nhưng mà Chúa Giêsu vẫn cứ là ngó xem ai đã làm cái chuyện. Và cái bà này thấy như vậy á, thì đến nói tất cả mọi sự thật cho Chúa và cho mọi người tất nhiên. Và Chúa Giêsu trấn an, con ơi, lòng tin của con đã chữa con, chứ không phải thầy chữa con, lòng tin của con chữa con. Thế thì chúng ta thấy đó, lòng tin vào Chúa Giêsu, Chúa Giêsu chính là sự sống và là sự sống lại. Ngài phải chết như là cái bản án Thiên Chúa đã ra cho loài người từ khi ông bà Adam Eva nghe theo ma quỷ mà đưa tội vào thế gian. Cái bản án đó phải được thi hành, và chính vì để giải thoát người ta khỏi cái bản án cuối cùng chết phần xác thì đã khổ rồi, là chết cả phần hồn nữa. Thế thì Chúa Giêsu đến, mình chấp nhận cái bản án Ngài chết, mặc dầu Ngài chẳng có tội gì hết, để mà thi hành cái bản án của Thiên Chúa, để mà bù đắp cho loài người trong cái tình trạng đó. Và như thế Ngài có quyền giải thoát người ta không những khỏi cái chết mà khỏi bệnh tật, khỏi tất cả những cái tiêu cực. Bởi vì dù chúng ta có chết đi nữa, và chắc chắn chúng ta sẽ chết thôi, nhưng mà chúng ta vui sống vì Chúa đã thắng ma quỷ, Chúa đã thắng tử thần, Chúa bảo đảm cho chúng ta, thì chúng ta sẽ cũng sống lại như người đã sống lại. Kính thưa ông bà anh chị em, chúng ta cảm tạ Chúa vì tình thương đó. Chúng ta nài xin Chúa luôn luôn duy trì lòng tin của chúng ta và tăng cường lòng tin đó trong con người mỗi người chúng ta và trong gia đình chúng ta. Bởi vì đức tin, như Thánh Phaolô đã cho chúng ta thấy, nó có cái sự chia sẻ, nó có cái sự đồng đều, nghĩa là nó có tính cách tập thể. Cho nên gia đình chúng ta sống đức tin mạnh là nhờ mỗi một người tìm cách củng cố lòng tin đó bằng cái gì? Trước hết bằng đời sống của mình, thứ hai là bằng cầu nguyện. Thế thì chúng ta cầu nguyện rồi chúng ta thi hành những điều chúng ta biết về Chúa, thì tình yêu Chúa nó sẽ gia tăng đức tin cho chúng ta, và như thế gia đình chúng ta cũng như mỗi người chúng ta sẽ được hạnh phúc và luôn luôn sống an toàn, sống bình an, mặc dầu trước sau gì chúng ta cũng sẽ đi con đường Chúa Giêsu đã đi, chết để rồi sống lại.